Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, lịch sử của ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi đưa ta ngược dòng thời gian, trở về những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ thứ 16. Vào thời điểm đó, Thổ Nhĩ Kỳ nổi lên là một đế quốc hùng mạnh, và đặc biệt họ có một quân đội thiện chiến. Họ đi đến đâu đánh là thắng đến đó, và họ đã chiếm rất nhiều vùng đất và lãnh thổ. Ngày mùng 7 tháng 10 năm 1571, họ tiến đánh qua châu Âu và chọn nước Ý là mục tiêu, với chủ đích rằng đánh chiếm châu Âu, đánh chiếm La Mã, đánh chiếm thành Roma là thủ đô của Kitô giáo, của Công giáo, và sẽ bình địa tất cả. Trước mối nguy đó, Đức Giáo hoàng Pio thứ năm đã kêu gọi dân thành cầu nguyện, bởi vì xét về tương quan lực lượng, lực lượng của Ý lúc đó không là gì so với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Và Đức Giáo hoàng đã truyền rước kiệu Đức Mẹ, kêu gọi người giáo dân lần hạt Mân Côi để xin ơn trợ giúp. Và phép lạ đã xảy ra. Với số quân đội ít ỏi ấy, với lực lượng quân đội không tinh nhuệ như đối phương, nhưng cuối cùng quân đội của nước Ý đã chiến thắng vẻ vang tại vịnh Lepanto vào ngày mùng 7 tháng 10 năm 1571. Và để ghi nhớ cái chiến thắng ấy, Đức Giáo hoàng Pio thứ năm đã đặt một ngày lễ để kính Đức Mẹ và gọi tên là ngày lễ Đức Bà Vinh Thắng. Hai năm sau, theo lời thỉnh nguyện của dòng Đa Minh, Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 13 đã đổi tên ngày lễ, đặt là ngày lễ kính Đức Mẹ Mân Côi như chúng ta mừng kính ngày hôm nay. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, khi khơi lại cái biến cố lịch sử ấy, không phải là để gây nên cái sự thù hận, không phải là để gây cái sự hiềm khích giữa hai dân tộc, giữa hai nền văn hóa, giữa hai tôn giáo Hồi giáo và Kitô giáo, nhưng là để nhắc nhớ cho mỗi người chúng ta về cái thần lực của kinh Mân Côi. Một lời kinh vô cùng đơn sơ, dễ đọc, dễ hiểu, và chúng ta có thể đọc bất cứ ở đâu, bất cứ khi nào, người lớn cũng như trẻ nhỏ, từ giới bình dân cho đến người trí thức, tất cả mọi người chúng ta đều có thể lần hạt cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi. Và lời kinh ấy có một sức mạnh, đem đến chúng ta một sức mạnh, một thần lực. Trước đó Thánh Đa Minh được Đức Mẹ trao cho chàng hạt Mân Côi, và nhờ cầu nguyện với chàng hạt Mân Côi ấy mà Ngài đã xua đuổi được Lạc Thuyết bẻ trối An Bijoa, lúc đó đang hoành hành ở miền Nam nước Pháp. Và chúng ta thấy rằng là trong lịch sử của Hội Thánh còn rất nhiều những cái phép lạ khác mà nhờ thần lực của kinh Mân Côi, nhờ sức mạnh của lời kinh ấy, lời kinh vô cùng đơn sơ và ngọt ngào mà chúng ta đọc mỗi ngày. Ngày hôm nay xin được mời gọi cộng đoàn chúng ta cùng chiêm ngắm cái sức mạnh của lời kinh ấy. Lời kinh ấy có thể giúp chúng ta vượt thắng được những cám dỗ, những sự dữ. Cái cám dỗ, cái sự dữ đầu tiên đó là chiến thắng được chính ý riêng của mình. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, Thánh Luca thuật lại cho chúng ta cái trình thuật rất quen thuộc, trình thuật thiên thần Gabriel truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria. Và sau khi được giải thích, sau khi được thuyết phục, thì người trinh nữ ấy đã cúi đầu nói tiếng xin vâng: này đây, tôi là nữ tỳ của Chúa, xin hãy thực hiện cho tôi như lời sứ thần truyền. Lời kinh ấy, tiếng xin vâng ấy được thốt ra không phải trên môi miệng của mẹ trong một khoảnh khắc vào lúc đó mà thôi, nhưng kéo dài suốt cả cuộc đời của mẹ bằng một thái độ sống cúi đầu trước thánh ý của Thiên Chúa. Trong bài đọc 2, chúng ta cũng nghe Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Galat cũng nói về gương vâng phục của Chúa Kitô. Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới sinh là một người con, một người phụ nữ, sống dưới lề luật, tuân phục lề luật để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta được nhận ơn làm nghĩa tử mà kêu lên Abba, Cha ơi. Quả thật, sống tuân phục thánh ý của Thiên Chúa là một điều không phải dễ dàng, không phải dễ dàng. Trước hết và trên hết là bởi vì thánh ý đó không có dễ để mà tìm, không có dễ để mà khám phá. Chúa không hiện ra và Chúa nói với chúng ta thánh ý của Chúa là thế này, là thế kia. Nhưng thánh ý đó sẽ được chúng ta khám phá trong chính cuộc sống của chúng ta. Mà những thánh ý đó đôi khi nó ngược hoàn toàn với ý riêng của chúng ta. Người nữ đầu tiên là Eva đã không cưỡng lại được cái cơn cám dỗ ấy, đã giơ tay hái trái cấm mà ăn, bất tuân lệnh của Thiên Chúa. Đức Maria là Eva mới, nhờ sự tuân phục của mẹ, chúng ta được đón nhận ơn cứu độ, chúng ta được đón nhận Chúa Giêsu là quà tặng vô cùng cao quý của Thiên Chúa. Cái hiệu nghiệm của lời kinh Mân Côi cũng giúp chúng ta chiến đấu trong cuộc sống đức tin hàng ngày và chiến đấu trước những sự dữ trong thế giới mà chúng ta đang sống. Quả thật, nhìn ra cuộc sống bên ngoài của chúng ta thấy sự dữ, sự xấu nó xảy ra nhàn nhạt, và đôi khi chúng ta cũng bị cám dỗ để quấn theo. Thế thì từng lời kinh Mân Côi chúng ta đọc giúp chúng ta tĩnh tâm, chế ngự những cái ham muốn, và nhất là giúp chúng ta sống theo những chặng đường của Chúa Giêsu trong tin mừng. Bởi vì qua các mầu nhiệm mà chúng ta đọc, chúng ta suy ngẫm, chúng ta suy gẫm ở trong kinh Mân Côi, chúng ta thấy cuộc đời của Chúa Giêsu như những thước phim quay chậm tái hiện lên qua từng mầu nhiệm. Chúng ta thấy cuộc đời của Đức Mẹ tái hiện lên qua từng chuỗi Mân Côi mà chúng ta cầu nguyện. Và quả thật, những lời kinh ấy tuy đơn sơ, tuy vắn gọn và rất dễ đọc đối với người chúng ta, nhưng những lời kinh ấy thực sự có hiệu nghiệm, giúp chúng ta trở thành một thứ hành trang, trở thành một thứ vũ khí, giúp chúng ta sống trọn được ơn gọi của người Kitô hữu, ơn gọi người môn đệ Chúa Giêsu trong cuộc sống, trong cuộc hành trình dương thế này. Xin mẹ Maria chuyển cầu cho mỗi người chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho cộng đoàn chúng ta. Như xưa kia, mẹ đã cùng hiện diện với các tông đồ ở trong phòng tiệc ly sau biến cố tử nạn của Chúa Giêsu, và mẹ cùng với các tông đồ hàng tha thiết cầu nguyện, mẹ cùng với các tông đồ đợi chờ ơn Thánh Thần mà Chúa Giêsu ban xuống để các ông được biến đổi. Thì xin mẹ cũng hiện diện với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, trong đời sống lữ hành đức tin hàng ngày của chúng ta, và cùng với mẹ chúng ta tiến bước về quê trời. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.